Thế thì vì chúng ta không có nhiều thời giờ, thế cho nên sau một vài gợi ý tổng quát như vậy đó, thì bây giờ tôi muốn mời các anh chị đọc chung một vài đoạn, trước hết là về gia đình và sau đó là về đời sống trong hội thánh. Thế bây giờ về gia đình, xin mời lấy thư Ê-phê-sô chương thứ 5 câu 21 cho đến câu 32. Gia đình sống đạo vì lòng kính sợ Đức Kitô.
Anh em hãy tùng phục lẫn nhau, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách thánh có lời chép rằng, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.
Đấy là chúng ta đọc ở trong thư Ê-phê-sô. Ở trong thư Cô-lô-sê có những lời khuyên giống như thế này không?
Có.
Mới lúc nãy trong giờ cầu nguyện đó, chị hướng dẫn có chọn một đoạn ở trong thư Cô-lô-sê, ở chương 3 từ câu 18 đến câu 21. Cho nên trong cả hai thư có lời khuyên về đời sống gia đình. Thế thì ở đây tôi chọn thư Ê-phê-sô bởi vì rõ nét hơn. Rõ nét ở chỗ này, các anh chị thường nghe bài đọc này vào dịp nào? Thế các anh chị biết ngay lễ cưới. Tại sao người ta chọn bài này? Là bởi vì đây chính là nền tảng kinh thánh cho bí tích hôn phối. Các anh chị để ý ở câu 21 cho đến câu 24. Rất rõ ràng, Thánh Phaolô so sánh tương quan vợ chồng với tương quan giữa Chúa Kitô và hội thánh. Rồi đến phần cuối câu 32, ngài nhấn mạnh hơn nữa, mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Thế cho nên đời sống vợ chồng đối với người Kitô hữu, nó không chỉ là một thực tại tâm lý tự nhiên, hai người nam nữ yêu thương nhau, kết hợp với nhau. Nó cũng không phải chỉ là một thực tại xã hội, nhưng người ta vẫn nói gia đình là tế bào căn bản của xã hội. Nó có, nhưng mà sâu xa hơn ở trong đoạn văn Ê-phê-sô này, chúng ta thấy gia đình, đời sống vợ chồng là một bí tích, có nghĩa là một dấu chỉ hiệu nghiệm. Một dấu chỉ có nghĩa là một cái gì đó mắt tôi thấy, tai tôi nghe, mũi tôi ngửi, tay tôi sờ mó được. Có nghĩa là giác quan của tôi tiếp thu được. Nhưng mà nó không ngưng ở đấy, mà nó diễn đạt một thực tại ở phía đằng sau. Tôi không thấy bằng mắt, tôi không nghe bằng tai, nhưng hoàn toàn có thật. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những dấu chỉ như vậy. Ngày sinh nhật của mẹ mình, của người mình yêu thương chẳng hạn, các anh chị có một bó hoa đem đến tặng mẹ mình. Cái bó hoa đó, bà cụ nhìn thấy, bà cụ ngửi thấy, bà cụ sờ thấy. Nhưng mà nó không chỉ ngưng ở bó hoa đấy, cho nên bà cụ đâu có hỏi bảo, thế cái này giá bao nhiêu? Nhưng bà cụ đọc được cái ý nghĩa ở phía đằng sau á. Đó là lòng yêu mến của con cái dành cho cha mẹ. Cái điều đó chúng ta không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai, nhưng mà chúng ta cảm nhận bằng trái tim của mình. Và nó là một thực tại sống động, đúng không? Bí tích là một dấu chỉ, và đồng thời hiệu nghiệm nữa. Bởi vì nó không chỉ ngưng ở cái chỗ diễn tả, mà ân sủng của Thiên Chúa ban tặng làm cho chúng ta có thể sống được ý nghĩa đó trong cuộc đời của mình. Hiểu như vậy thì rất lý tưởng. Đời sống và tương quan giữa vợ chồng với nhau là dấu chỉ diễn tả cho tương quan yêu thương giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Mà nếu chúng ta dám hiểu như thế thì các anh chị hình dung ra xem là đời sống vợ chồng Công giáo nó đẹp như thế nào, nó quan trọng như thế nào. Có điều mình quen quá thì tự nhiên mình cảm thấy là nó khó. Tôi hỏi thật nhé, các anh chị quan niệm cái đời sống vợ chồng đó Công giáo so sánh với luật độc thân linh mục đó, thì cái nào nó trọng hơn? Tôi hồ nghi là nhiều người sẽ bảo độc thân nó quan trọng hơn chứ. Độc thân linh mục đâu phải là bí tích đâu, phải không? Hôn nhân là một bí tích ạ. Cái tình yêu của vợ chồng với nhau diễn đạt tình yêu của Chúa. Cho nên hồi mà giúp các bạn trẻ về giáo lý hôn nhân á, tôi cứ hay nói đùa với các bạn là nếu mà mình hiểu như vậy thế thì tại sao mình là chồng mà lại cứ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ? Chúa Kitô đâu có đấm đá Hội Thánh bao giờ đâu. Mà nếu mà mình hiểu như thế thì tại sao mình là vợ mà cứ đem kể chuyện xấu của chồng ra ngoài chợ? Hội Thánh đâu có đi bôi bác Chúa Kitô như vậy đâu. Có khi mình quen quá, mình cho đó là một cái nghi thức phải làm thôi. Chứ còn thực sự chúng ta đọc lại thư Ê-phê-sô này, anh chị sẽ thấy sâu sắc lắm. Như tương quan đời sống vợ chồng diễn tả tương quan yêu thương giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Và chính vì thế gia đình mà đôi vợ chồng xây dựng nó cũng mang một ý nghĩa khác lắm. Cách đây ít tuần tôi có dịp đi ra ngoài Ban Mê Thuột nói chuyện với các gia trưởng, thì để cho dễ nhớ Tôi có gợi ý với các gia trưởng ngoài đó về đời sống gia đình Công giáo. Gia đình Công giáo phải là nhà thờ, phải là nhà trường, và phải là nhà thương nữa. Nhà thờ là bởi vì Chúa ở giữa mà, phải không? Nhà trường bởi vì cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái mà. Và nhà thương theo cái nghĩa là ngôi nhà của tình thương. Các anh chị lớn tuổi trong lớp này chắc là còn quen ngày xưa chúng ta đâu có gọi là bệnh viện, mà chúng ta gọi là nhà thương. Nghe nó dễ thương. Bây giờ thì chỉ còn là bệnh viện nữa, mà nhiều người than là không thấy tình thương đâu cả, mà chỉ thấy tiền. Mà nếu mình nhìn vào gia đình như là nhà thờ, nhà trường và nhà thương, thì những người làm cha và kể cả những người làm mẹ nữa phải làm ba ông thầy này. Bởi vì gia đình là nhà thờ, cho nên người cha trong gia đình là thầy cả, là linh mục ấy. Mà nếu gia đình là nhà trường thì người cha trong gia đình là thầy giáo. Và nếu gia đình là nhà thương nữa thì người cha trong gia đình còn là thầy thuốc nữa cơ. Thế trong phần trao đổi với nhau thì có nhiều câu hỏi lắm. Và trong đó có một chia sẻ của một ông trưởng gia đình. Có lẽ ông ấy buồn, đau khổ. Ông có nói hơi cay đắng đấy nè. Ông bảo con nghĩ là phải thêm cái nhà nữa là nhà tù. Bởi vì mình cố hết sức mà con cái nó vẫn cứ hư hỏng rồi nó cứ bỏ nhà nó ra đi vậy thôi. Mà về nhà thì chả thấy hạnh phúc ở đâu, bình an ở đâu. Thêm cái nhà tù. Thì tôi mới ngẫm nghĩ là nếu chúng ta không cùng nhau để xây dựng gia đình của mình thành nhà thờ, nhà trường và nhà thương á, thì kết quả đúng nó sẽ là nhà tù. Nói tất cả những cái đó nghe có vẻ chuyện đời, nhưng mà thực sự là dựa trên lời Chúa ở trong thư Ê-phê-sô. Có điều khi đọc đoạn này cũng như là trong thư Cô-lô-sê đó, là nhiều chị lấy làm ấm ức lắm. Ấm ức là bởi vì Thánh Phao-lô cứ nhấn mạnh là người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Nhiều chị ấm ức lắm. Nhậu quá trời mà tùng phục như nổi. Thôi các chị đừng có bất mãn về cái câu này. Bằng cách á, là đừng có chỉ đọc một câu đó thôi, phải đọc thêm nữa. Thánh Phaolô đâu có chỉ nói là người vợ tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Người còn nói thêm gì nữa?
Người làm chồng
hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh. Không những là yêu thương mà lại còn hiến mình vì hội thánh. Ông chồng nào mà thương vợ như Chúa Kitô thương hội thánh thì chắc là vợ cũng tùng phục thôi. Chỉ sợ là mình không thương, mình hành hạ thì bắt tất tùng phục sao được. Cho nên ở phần mở đầu đó, Thánh Phaolô nói là hãy tùng phục lẫn nhau, tức là cả hai bên lẫn nhau. Chứ giờ chỉ rút ra có mỗi cái câu đó xong lại bảo Chúa dạy đây này. Mình phải đọc nguyên văn chứ. Cái nguy hiểm của thời đại này là người ta hay rút một cái câu nào đó ra, một cái đoạn nào đó ra, rồi người ta xúm vào, người ta phê phạm mà không có nhìn trong toàn bộ mạch văn. Tôi nói thế không phải để an ủi các chị đâu. Các chị không cần an ủi, nhưng mà dựa vào lời Chúa đó, hiểu cho đúng thôi.